Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông thì bây giờ ở tại Việt Nam thì sau khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào trong cái thềm lục địa của Việt Nam gây ra nhiều phản đối trong công luận Việt Nam, có cái hiện tượng gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc hay là không phục vụ người Trung Quốc, thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ?
Dạ. Tôi nghĩ rằng trong cái lúc mà người dân rất là bị xúc cảm như thế này thì cái chuyện mà tẩy chay hàng Trung Quốc đấy là một trong những cái quyền rất là quan trọng của người tiêu dùng, và cái việc tẩy chay đây là quyền hợp pháp của mỗi người tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng nếu mà rất là đông người Việt Nam thực hiện cái quyền đấy của mình thì nó có thể là một cái áp lực không nhỏ đối với phía Trung Quốc. Còn cái việc mà không cung cấp dịch vụ cho khách Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một quyền của cái người kinh doanh. Nhưng tôi nghĩ rằng hành xử đấy sẽ không hay gì cả, bởi vì nó mang cái tính phân biệt đối xử và nó sẽ thực sự là không có lợi gì về rất là nhiều mặt. Cái việc phân biệt đối xử giữa khách hàng này với khách hàng kia, tôi nghĩ rằng quyền lựa chọn là của từng cá nhân, từng người tiêu dùng. Quyền kinh doanh cũng là của từng doanh nghiệp. Cái quyết định của họ như thế nào, đấy là cái quyền tự chủ của họ. Nhưng mà một hiệp hội, với tư cách là một hiệp hội kêu gọi tẩy chay làm ăn với các doanh nghiệp Trung Quốc, tôi nghĩ rằng đấy là một cái suy nghĩ hết sức là thiển cận. Tôi nghĩ rằng bất luận trong trường hợp nào, mình phải phân biệt rất rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải, thậm chí là phải tăng cường hơn nữa thúc đẩy quan hệ làm ăn hai bên cùng có lợi với các doanh nghiệp Trung Quốc, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, cái sự đoàn kết với người dân Trung Quốc. Bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới không bị cái xúc cảm nó làm lu mờ cái sự sáng suốt đi. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không, tôi hy vọng là như vậy, là không có một cái chủ trương tẩy chay như là từng cá nhân hay là từng doanh nghiệp, nhưng mà một hiệp hội hoặc là một vài hiệp hội mà kêu gọi các cái doanh nghiệp thành viên của mình làm việc đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc có lẽ là họ nên suy nghĩ kỹ lại một chút. Bởi vì tôi chỉ nói thế này thôi, như vậy là như là các ông doanh nghiệp Hàn Quốc, các ông doanh nghiệp Nhật, các ông doanh nghiệp Indonesia chẳng hạn, ông bảo thế thì tôi bây giờ làm việc với ông Đà Nẵng, nhớ mà như vậy chính phủ tôi nó có cái chuyện gì nó xảy ra trục trặc thì các ông này vận động tẩy chay làm việc thì rất là nguy hiểm. Cho nên là cái sự phân biệt rất là rạch ròi là người dân với người dân, doanh nghiệp với doanh nghiệp, thế rồi là cộng đồng doanh nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp, rồi cho đến cả một cộng đồng quốc gia với một cộng đồng quốc gia, thì những cái mức độ đó là phải phân biệt rất là rõ ràng. Cái việc mà thúc đẩy hợp tác kinh doanh nó sẽ phục vụ cho cái tình hữu nghị, nó phục vụ cho cái tình đoàn kết, nó phục vụ cho cái mối quan hệ lâu bền, bình đẳng giữa hai cái dân tộc. Ít ra đấy là suy nghĩ của tôi.
Thưa ông thì ông nói đến cái chuyện mà bình đẳng đấy và cái quan hệ gọi là hữu nghị giữa hai dân tộc, đặc biệt là trên cái bình diện mà gọi là kinh tế thương mại. Thế nhưng mà thực trạng hiện nay ấy, cái sự mà gọi là buôn bán thì nó có cái chiều là bị gọi là nhập siêu, và một số người thì cho rằng là cái cơ hội này đấy, có cái làn sóng tẩy chay ở trong người tiêu dùng đấy, thì cũng là lúc mà các nhà kinh doanh Việt Nam thì cố lên để mà có thể mà tự túc được những cái hàng hóa ở trong nước mình, không phải phụ thuộc vào hàng của Trung Quốc nữa. Thì về vấn đề này thì ông nghĩ như thế nào ạ? Dạ.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn, tức là vì là nó có cái tác động như thế, bởi vì dẫu sao chăng nữa thì cái việc tiêu thụ sản phẩm, tiêu thụ dịch vụ nó phụ thuộc rất là nhiều vào tâm lý của khách hàng. Và đúng là trong cái trường hợp như thế này thì có thể gọi là một phần nào đó để cải thiện bớt cái sự mất cân đối giữa thương mại hai nước. Nhưng mà tôi nghĩ có thể là, tôi nói câu này sẽ có nhiều người ném đá, là thực sự nếu mà xét về quy mô của nền kinh tế Trung Quốc, xét về địa lý của Trung Quốc với Việt Nam, thì cái tỷ trọng thương mại hay là tỷ trọng đầu tư của Trung Quốc có lẽ còn phải lớn hơn nhiều. Và như thế, nếu mà đi xem kỹ hơn sâu vào cơ cấu của các cái mặt hàng Việt Nam nhập từ Trung Quốc hay là xuất sang Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng bức tranh không đến nỗi xám như là nhiều người nhìn vào một cái con số tổng hợp về nhập siêu như cái con số nó nói. Bởi vì những con số đó là rất quan trọng, nhưng chỉ phản ánh cái bề mặt của vấn đề mà thôi. Còn đi xét sâu vào thì tình hình không đến nỗi tối tăm như vậy. 40% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc là các mặt hàng linh phụ kiện điện tử, điện thoại di động. Một phần rất là lớn nữa là nguyên vật liệu để làm hàng dệt may và da giày. Và nếu mà nhìn kỹ vào cái đấy thì phần lớn của cái khoản nhập khẩu đấy là nhập khẩu nội bộ của các công ty đa quốc gia. Nó chỉ được tính vào cho là Việt Nam và Trung Quốc là bởi vì nó có xuất xứ từ Trung Quốc và xuất xứ từ Việt Nam mà thôi.
Vẫn ở cái phương diện mà hàng hóa Trung Quốc áp đảo Việt Nam đấy, ở trong vấn đề này thì là có ông Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội thì ông ấy có đưa ra cái nhận định, tức là cái điều đáng buồn là khi mà nếu mà có cái tẩy chay hàng Trung Quốc đấy thì bản thân cái hàng Việt Nam, ví dụ cụ thể là chợ Đồng Xuân chẳng hạn, một cái đầu mối rất là lớn, thì cũng không đủ hàng để cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam. Ông nghĩ như thế nào về cái thực tế đó? Dạ.
Tôi nghĩ rằng đấy là một thực tế và bản thân các doanh nghiệp Việt Nam phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. Đang trong cái lúc mà là tâm lý khách hàng, người ta không chuộng hàng Trung Quốc nữa, người ta thích mua hàng Việt Nam hơn, giống hàng Việt Nam có đắt hơn một chút. Các doanh nghiệp phải tận dụng cái thời cơ này để cải thiện năng lực sản xuất công nghệ của mình, chứ không phải là tận dụng cái cơ hội này để mà gọi là gì là kiếm lời và ngoài ra không làm cái gì khác nữa, thì cái sức cạnh tranh của họ sẽ chẳng bao giờ được cải thiện cả. Và đến một lúc mà cái tâm lý có tính chất nhất thời như thế nó trôi qua thì cái bức tranh ảm đạm về phía các doanh nghiệp Việt Nam nó vẫn như cũ. Cho nên là thực sự đây là một cơ hội rất là hiếm hoi cho các doanh nghiệp Việt Nam để vươn lên.
Dạ thưa ông, thì cũng tranh thủ được hỏi ông một cái câu cuối cùng vừa rồi mà ông nói là cái cảm xúc đấy, nó chi phối cái ứng xử của mọi người hiện nay trong lĩnh vực mà gọi là dịch vụ hàng hóa, cũng như vừa rồi là những cái cuộc biểu tình của công nhân mà dẫn đến những cái đập phá đấy. Ở đây thì có những người suy nghĩ rằng cái câu hỏi đặt ra, tức là phải chăng là cái việc nhà nước ức chế những cái hoạt động của xã hội dân sự mà để khiến khi mà nó bùng ra đấy thì nó trở thành không kiểm soát được, phải chăng là phải xuất hiện những tổ chức để mà có được những cái định hướng nó tốt, nó đúng để mà phản ứng được trước những cái tình huống mà như ông nói bây giờ, tức là bị con người bị xúc cảm, nó lôi kéo nhiều mà nhiều khi là thiếu cái định hướng tỉnh táo, thì có phải đúng như vậy không ông? Dạ.
Đúng như thế. Nó sẽ góp phần giải tỏa những cái căng thẳng, nó sẽ góp phần để giải quyết những cái xung đột xã hội, mà những xung đột xã hội thì luôn luôn tồn tại. Còn những người nào nghĩ rằng như vậy là không có xung đột xã hội, chỉ có một xã hội đã bị diệt vong rồi, đã chết rồi thì mới không có xung đột thôi. Cho nên là xung đột luôn luôn tồn tại. Thế tạo ra những cơ chế, tạo ra những công cụ làm sao để những xung đột đấy được giải quyết một cách êm dịu. Đấy mới là cái chính công việc của nhà nước. Cho nên là cái việc nhà nước là phải tạo ra cái khung khổ pháp lý như thế, hỗ trợ, thậm chí giúp các cái tổ chức cái đào tạo người, vân vân và vân vân, để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội mà nhà nước sẽ không thể làm được.
Dạ, FIP xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.